là nguồn ơn cậy trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 4 với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Trong khi Đức Cha Thuận bị áp giải ra Nha Trang, trong một chiếc xe và ngồi giữa hai anh công an, Ngài suy nghĩ như sau.
Tôi đã bị bắt vào lễ Đức Mẹ, linh hồn và xác lên trời, ngày mà giáo hội long trọng cử hành việc lên trời vinh hiển của Đức Trinh Nữ Maria. Chính Mẹ sẽ chỉ cho tôi con đường đạt tới sự sống đời đời, sẽ chỉ bảo cho tôi điều tôi phải làm trong những ngày tôi còn ở dưới thế này. Từ đó, người ta cấm gọi tôi là Đức Cha, Cha. Tôi là ông Nguyễn Văn Thuận. Tôi không được phép mang dấu hiệu gì về chức vị của tôi, không hề báo trước chút nào. Chúa yêu cầu tôi phải trở về tình trạng trắng tay. Trên đường dài 450 cây số, không có một ai, tôi thực sự bị bỏ rơi. Trong những tháng kế tiếp, tôi bị quản thúc tại làng Cây Vông, Nha Trang. Ngày cũng như đêm, ở dưới sự canh chừng thường xuyên của công an, một tư tưởng đã ám ảnh tôi. Giáo dân mà tôi rất mến thương đã như một đàn chiên không có chủ chăn. Làm sao tôi còn có thể tiếp xúc với giáo dân của tôi? Chính ngay lúc này, khi họ rất cần đến một mục tử. Các nhà sách công giáo đã bị tịch thu, các trường học bị đóng cửa, các nam nữ tu sĩ, giảng viên giáo lý bị phân tán. Một số đi nông trường lao động, một số khác đi vùng kinh tế mới. Sự xa lìa giáo dân là một cú sốc làm tan nát tim tôi.
Khi tới Diên Khánh, Nha Trang, công an bảo Đức Cha Thuận, hôm nay ông sẽ ngủ như một cán bộ trên một chiếc giường không có tiện nghi. Đức Cha Thuận trả lời,
tôi vẫn luôn ngủ như thế.
Sáng hôm sau, công an đem ngài tới Cây Vông. Họ đã báo cho Đức Cha Hòa biết. Đức Cha Thuận nói với cha xứ già như sau.
Tôi sẽ có rất nhiều thời giờ tự do.
Cha xứ thưa lại ngài, còn tin chắc Đức Cha sẽ tìm ra việc để làm. Và ngài đã kiếm ra việc làm, đó là viết cuốn Đường Hy Vọng. Ngài đã xin cậu bé tên Quang về xin mẹ em tìm cho ngài ít giấy lịch cũ. Ngài cắt nghĩa cho em biết.
Điều cha muốn làm là viết một cuốn sách. Một cuốn sách nhỏ thôi. Mỗi một ngày cha sẽ viết ra một ít tư tưởng trên giấy lịch. Cha muốn con nói với mẹ con điều này. con xin mẹ con cho phép con đến lấy mấy tờ lịch này về nhà và viết lại vào một cuốn sổ tay những gì cha đã viết.
Cậu bé cười, cậu nói, chắc được, con có thể làm được và chị con có thể giúp nữa, chị con viết chữ đẹp hơn con. Đức cha Thuận nói,
con phải hiểu là nguy hiểm lắm đó.
Em bé cười và nói, nguy hiểm gì đâu. Đức cha Thuận bảo em,
con về nói với mẹ con điều cha vừa nói với con. Mẹ con sẽ thấy là nguy hiểm. Bà sẽ bảo con có thể giúp cha được hay không.
Em bé nhìn Đức cha và nói, chúng con sẽ giúp Đức cha. Đức cha Thuận nói,
công an không thích đâu, vì họ không cho cha được phép giao tiếp với dân chúng. Và điều cha biết là để cho mọi người ở Việt Nam.
Bé Quang mở to mắt nói, ôi chao, Đức cha muốn in sách à? Chúng con không giúp được đâu. Đức cha trả lời,
khi nào viết xong, cha sẽ bảo con đưa cho ai, và họ sẽ lo in sách cho cha.
Đức cha còn dặn em bé,
nhớ về nói với má con những gì cha vừa nói với con nghe không?
Em bé nói, con hiểu, nhưng mẹ con cũng sẽ giúp Đức cha, con biết mà. Mấy ngày sau, Quang trở lại đưa mấy tờ giấy lịch cũ và nói, mẹ bảo không có gì nguy hiểm cả, ai thèm để ý tới việc con làm. Ngài viết cuốn Đường Hy Vọng vì Ngài nói,
con thân mến, cha đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn đầy hy vọng vì có Chúa và mẹ Maria bên cha. Còn trong thời gian bị giam tại nhà tù Phú Khánh, Nha Trang, một nơi giam vất vả nhất, Ngài viết như sau.
Đoán vậy mà không sai, ngày 18 tháng 3 năm 1976, tôi bị đưa vào trại Phú Khánh, biệt giam vất vả nhất. Ở trại giam Phú Khánh, một đêm tôi đau quá, thấy một người gác đi qua, tôi kêu, tôi đau quá, xin anh thương tình cho tôi thuốc. Anh ta đáp,
ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách nhiệm.
Đó là bầu khí chúng tôi ở trong tù. Ngài mô tả phòng biệt giam tại Phú Khánh như sau.
Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua 3 lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng cực kỳ, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần. Cuối cùng là mê man, có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buồng vừa nóng vừa ẩm, đến nỗi tôi nằm xuống dưới nền. Còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách, không khí lọt vào để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập. Những con trùng bên ngoài bò vào, có cả giun đất và một lần có cả con rết dài. Dù thấy vậy, nhưng tôi yếu mệt quá, không làm gì được. Tôi cứ để cho chúng bò quanh. Ngày nào nước xuống, chúng lại bò ra. Sau này, 2 linh mục bị giam cách tôi 2 lớp cửa đã thuật lại cho tôi biết.
Một hôm cô Thanh cấp dưỡng đã mở cửa cho chúng con ra đứng nhìn Đức cha nằm dưới đất và bảo, cho 2 anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết.
Nhưng trong cơn cơ cực này, Chúa Giê-xu đã cứu tôi. Tôi phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Chính Chúa muốn cho tôi ở đây, chứ không phải nơi khác. Tiếp đến là gian khổ thử thách tại Sài Gòn, là bị bắt đưa trở lại Nha Trang, nơi mà tôi đã bị biệt giam khắc nghiệt nhất, không xa tòa giám mục của tôi. Sáng tối tôi nghe tiếng chuông nhà thờ chánh tòa như xé nát tim tôi. Đêm đến tôi nghe tiếng sóng biển vỗ cạnh buồng biệt giam. Nhà tù, nơi tôi bị giam trong những tháng đầu tiên, tọa lạc tại khu vực có nhiều tín hữu Công giáo nhất trong thành phố Nha Trang, nơi tôi đã làm giám mục trong 8 năm. Từ phòng giam, sáng tối tôi đều nghe thấy tiếng chuông nhà thờ chính tòa ngân vang. Và suốt ngày, tôi nghe những tiếng chuông của bao nhiêu giáo xứ và nhà dòng. Tôi ước mong được rời đi thật xa, lên miền núi để khỏi nghe những tiếng chuông ấy. Ban đêm, trong cái thinh lặng của thành phố, tôi nghe lại tiếng sóng Thái Bình Dương mà tôi đã từng nghe thấy từ cửa văn phòng tòa giám mục của tôi. Không ai biết tôi ở đâu, mặc dù nhà tù chỉ cách nhà tôi vài cây số, tôi sống trong tình trạng thật vô lý.
Ngài ý thức việc canh chừng cẩn mật của công an với một người tù như ngài. Sau đây là một cuộc đối thoại với một nhân viên của cơ quan viện trợ Công giáo Hoa Kỳ, Catholic Relief Services. Chính phủ luôn chăm sóc tôi kỹ lưỡng. Cách đây không lâu, khi tôi đau nặng, một bác sĩ đã đến khám bệnh cho tôi vào 6 tháng sau. Một lần khác ngài nói, chính quyền luôn tỏ ra lưu tâm với tôi. Dĩ nhiên, tôi luôn được canh chừng cẩn thận bởi hàng trăm con mắt nhìn vào. Trong cảnh tù đầy, ngài không hề oán hận. Ngài xin với Đức Mẹ như sau. Lạy Mẹ Maria, nếu con phải chết ở Bắc Việt, xa những người đã biết con và thương mến con, thì xin Mẹ giúp con chết cách hài lòng. Xin Mẹ giúp con chết mà không mang vết tích gì của nỗi đắng cay.
Cuộc di chuyển tù nhân ra Bắc Việt. Sau một thời gian tạm giam tại Nha Trang, Cây Vông và Phú Khánh, Đức Hồng Y Francisco Xavier Thuận đã bị đưa về Sài Gòn, rồi giải ra giam tại Bắc Việt. Ngài kể về chuyến giải tù này như sau.
Từ Nha Trang tôi bị đưa trở lại Sài Gòn, ở trại Thủ Đức, vùng Tam Hà. Ngày đêm nghe không biết bao nhiêu tiếng chuông nhà thờ. Đến ngày 1 tháng 12 năm 1975, cùng với 1.500 bạn tù, đói, mệt, chán nản, còng tay hai người chung một khóa số 8, bước xuống hầm tàu Hải Phòng, đậu tại bến Tân Cảng gần cầu Sa Lộ, để chờ ra trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, trong thung lũng núi Tam Đảo. Mùa đông năm 1976-77, rét 2 độ C.
Ngài thuật lại biến cố này trong cái nhìn mục vụ như sau.
Tối ngày 1 tháng 12 năm 1976, như tôi đã kể, người ta đưa tôi từ nhà tù Thủ Đức xuống tàu Hải Phòng. Tối hôm ấy, trong khi chờ đợi, họ bắt chúng tôi phải ngồi xuống đất. Xa xa cách đó 3 cây số, tôi thấy ánh điện của thành phố Sài Gòn, trung tâm của giáo phận mà tôi đã được bổ nhiệm làm giám mục phó ngày 23 tháng 4 năm 1975. Tôi biết rằng mình sắp bị đưa đi xa khỏi nơi này. Đau khổ ấy làm tôi rùng mình. Tôi nghĩ đến Thánh Phaolô Tông Đồ lúc giã từ các kỳ mục thành Ê-phê-sô tại Mileto. Khi biết rằng sẽ không bao giờ còn được nhìn lại họ nữa. Còn tôi thì không được giã từ những người thân của tôi. Tôi cũng không thể an ủi hoặc để lại cho họ lời khuyên nào. Trong thâm tâm, tôi giã từ họ, nhất là Đức Tổng Giám mục cao niên Phaolô Nguyễn Văn Bình tốt lành của tôi. Tâm hồn tôi đau đớn khi nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được nhìn lại họ nữa. Cho đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại họ.
Ngài kể tiếp về cuộc di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc và cuộc sống trong cảnh tù ngục tại miền Bắc như sau.
Lúc tôi bị nhốt dưới khoang tàu Hải Phòng cùng với 1.500 anh em tù nhân bị đưa ra Bắc, tôi đã thấy trên nét mặt của họ nỗi thất vọng, lòng căm thù, tôi chia sẻ đau khổ của họ.
Sau đó, ngài viết,
nhưng tôi lại nghe tiếng, hãy chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Tôi đã thưa, lạy Chúa, chính nơi đây là nhà thờ chánh tòa của con. Đây là dân mà Chúa trao cho con phục vụ. con phải làm cho Chúa hiện diện giữa những người anh em chán nản cùng khổ này. Đây là ý Chúa, nên con phải chọn. Ngày hôm sau, khi một chút ánh sáng mặt trời lọt vào hầm tàu, tôi nhận ra chung quanh tôi những gương mặt buồn sầu và thất vọng của các tù nhân khác. Bầu khí sầu thảm như đám tang. Một trong các tù nhân đã tìm cách treo cổ tự tử với một sợi dây thép. Những người khác gọi tôi đến nói chuyện với anh. Sau cùng anh lắng nghe lời tôi. Cách đây 2 năm trong một cuộc họp liên tôn tại California, tôi đã gặp lại anh. Mặt mừng rỡ, anh tiến tới gặp tôi và cảm ơn tôi. Anh đã cho mọi người xem các vết thẹo còn hằn trên cổ.
Trong cuộc hành trình, khi các tù nhân biết có giám mục Nguyễn Văn Thuận, họ đến với tôi để kể lể các nỗi lo âu của họ. Tôi đã chia sẻ các đau khổ của họ và an ủi hàng giờ và suốt cả ngày. Trong 3 ngày trên tàu, tôi an ủi các tù nhân khác và tôi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Đêm thứ 2 giữa cái lạnh của Thái Bình Dương trong tháng 12, tôi bắt đầu hiểu rằng ơn gọi của tôi bắt đầu một giai đoạn mới. Trong giáo phận, tôi đã đưa ra các sáng kiến khác nhau cho công tác giao truyền tin mừng cho người bên lương. Giờ đây phải cùng Chúa Giê-xu đi về nguồn gốc của việc loan báo tin mừng, phải cùng Ngài ra đi chết bên ngoài tường thành.
Ngài kể thêm về cuộc hành trình ra Bắc Việt Nam.
Trong chuyến hành trình ra Bắc, 3 lần tôi đã bị xích chung với một tù nhân không công giáo, từng là dân biểu và nổi tiếng là Phật tử cực đoan. Sự gần gũi trong cùng số phận ấy đã ghi khắc dấu vết sâu đậm nơi trái tim ông. Sau này tôi được biết, sau khi trả tự do, ông cảm thấy hãnh diện và thích kể lại sự kiện trên đây. Ông đã luôn tìm cách để được xích chung với tôi và từ đó chúng tôi đã trở thành bạn với nhau. Trên tàu và sau này trong trại cải tạo, tôi đã có dịp đối thoại với đủ hạng người, bộ trưởng, dân biểu, các sĩ quan và giới chức chính quyền, dân sự cao cấp, các vị lãnh đạo của các giáo hội cao đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Brahman, Hồi giáo và các anh em thuộc giáo hội Kitô giáo khác như Tin Lành Baptist, Tin Lành Methodist. Trong trại cải tạo, tôi được bầu làm quản lý để phục vụ tất cả mọi người, phân phát thực phẩm, tìm nước nóng và khuân vác than để sưởi ban đêm, vì các tù nhân khác coi tôi như một người đứng đắn đáng tin cậy. Khi rời Sài Gòn, suy nghĩ về việc Chúa Giê-xu chịu đóng đinh bên ngoài tường thành Jerusalem đã làm cho tôi hiểu rằng từ nay tôi phải dấn thân trong một hình thức mới của việc giao truyền tin mừng, không phải như là giám mục của một giáo phận, nhưng ở ngoài thành, nghĩa là như một nhà truyền giáo được sai đi thật xa, bằng cả cuộc sống, với tất cả khả năng yêu thương và dâng hiến của tôi. Giờ đây hoàn cảnh giúp tôi thấy thêm một chiều kích khác nữa, đó là đi tới mọi người. Trong đêm đen tối của lòng tin, trong phục vụ, trong khiêm hạ, ánh sáng của niềm hy vọng đã thay đổi quan niệm của tôi. Từ nay con tàu này, nhà tù này đã là ngôi nhà thờ chính tòa đẹp nhất của tôi và các tù nhân này. Không loại trừ ai, đã là dân của Thiên Chúa được tín thác cho việc chăm sóc mục vụ của tôi. Sự kiện tôi bị tù đầy là do sự quan phòng của Thiên Chúa, do ý muốn của Ngài. Tôi đã nói tất cả những điều này cho anh em tù nhân công giáo biết và đã nảy sinh ra giữa chúng tôi một sự hiệp thông sâu xa. Một dấn thân mới, chúng tôi được mời gọi cùng nhau trở thành các chứng nhân hy vọng cho tất cả mọi người. Ngài bị biệt giam 9 năm, và đây là cảnh biệt giam được mô tả.
Trong 9 năm biệt giam cơ cực, có lúc tôi bị giam trong một xà lim không có cửa sổ. Có khi đèn điện bật sáng từ ngày này qua ngày nọ. Có lúc lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy bị ngộp thở vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên. Lúc bấy giờ tôi là một giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ dở dang những công việc của Chúa. Tôi cảm thấy một sự phẫn uất nổi lên trong tôi.
Ngài cùng với các tù nhân được đem tới trại giam Vĩnh Phú. Nơi đó đã có 250 tù nhân, phần đông là không công giáo. Ở đây Ngài sống với họ trong cảnh rét mướt, đói khát, lao động cực nhọc. Bị sỉ nhục tới cùng độ, bị đối xử bất công, trong cảnh này Ngài đã nói:
Con chọn Chúa, thánh ý của Chúa, con là nhà truyền giáo tại chốn này. Như tôi đã nói, tôi ở tù biệt giam 9 năm, chỉ có tôi và hai người gác, để tránh cho khỏi thấp khớp và tê liệt. Suốt ngày tôi không ngừng đi lại, xoa bóp thể dục, và hát để cầu nguyện, ca vịnh thống hối Miserere, kinh tạ ơn Te Deum, kinh Chúa Thánh Thần Veni Creator, kinh các thánh tự đạo. Những bài hát của hội thánh được cảm hứng từ lời Chúa như rót vào trong tôi lòng can đảm để theo Chúa. Muôn thử thách vì Ngài đâu xá kể, không hé một lời oán trách thở than, chẳng xôn xao lòng thơ thới yên hàn, trước sau vẫn hiền hòa luôn kiên nhẫn. Để đánh giá, để nếm được sự quý đẹp của những lời kinh ấy, cần phải có kinh nghiệm ngục tù tăm tối cô đơn và ý thức được sự hiện diện của Chúa. Ngài chấp nhận sự đau khổ dâng lên Chúa vì muốn trung thành với hội thánh. Tôi cảm nghiệm được sự hiệp thông với Chúa Giêsu, với Đức Thánh Cha, với toàn thể hội thánh một cách tha thiết, vững vàng mỗi khi tôi lặp lại suốt ngày các kinh này.
Có những lúc Ngài không còn sức để cầu nguyện, dù là một lời cầu nguyện rất vắn tắt. Chúng ta đọc lại cuộc đối thoại sau đây giữa Ngài và Đức Hồng Y Jean-Marie Lestige, Tổng Giám mục Paris. Khi nghe Đức Hồng Y Thuận nói, trong khi bị tù, Ngài không còn nhớ được một thánh vịnh nào cả. Đức Hồng Y Lestige hướng mắt nhìn, dù một thánh vịnh rất ngắn. Đức Hồng Y Thuận gật đầu trả lời.
Còn biết, Đức Hồng Y biết rằng Chúa Giêsu đã học những thánh vịnh ngắn khi Ngài còn bé bởi vì chúng dễ nhớ hơn. Nhưng không, con không thể nhớ một thánh vịnh ngắn nào cả. Trong khi bị biệt giam, sống trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, không tiếng động, hay bất cứ sự có mặt của một người nào, lúc đó con không thể nhớ ngay cả kinh kính mừng. Đó là một lúc duy nhất con đã sợ hãi. Biệt giam lần thứ hai, sau vụ nổi dậy của công đoàn Solidarność bên Ba Lan, Đức Cha Thuận bị đưa đi biệt giam lần thứ hai ở khu vực dành cho nhân viên công an mật của nhà nước. Ông Nguyễn Tư Hà, nhân viên cao cấp của Bộ Công an, nói với Đức Cha Thuận, đây là khu ở của chúng tôi. Đức Cha Thuận hỏi,
tại sao lại nói của chúng tôi?
Ông công an nói, tôi có ý nói là tất cả các dãy nhà chung quanh ông là các khu ở dành cho các nhân viên an ninh quốc gia. Đức Cha Thuận hỏi,
nhưng tôi không là nhân viên công an mật.
Ông công an trả lời, nhưng chúng tôi miễn trừ cho ông. Ánh sáng chiếu soi đêm tối ngục tù. Người ta hỏi làm sao Đức Hồng Y Francisco Thuận đã vượt thắng được cảnh ngục tù khốn khổ trong suốt 13 năm trời. Ngài trả lời như sau.
Trong 9 năm biệt giam cơ cực, có lúc tôi bị giam trong một xà lim không có cửa sổ, có khi đèn điện bật sáng từ ngày này qua ngày nọ, có lúc lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy bị ngộp thở vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên. Lúc bấy giờ tôi là một giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi, tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ bỏ giáo phận, phải bỏ giờ gieo những công việc của Chúa. Tôi cảm thấy một sự phẫn uất nổi lên trong tôi. Một đêm kia, từ trong thâm tâm tôi có tiếng nói với tôi.
Tại sao con day dứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc thăm viếng mục vụ, đào tạo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, các cư xá sinh viên, cứ điểm truyền giáo, đều là việc rất tốt và đúng là công việc của Thiên Chúa, nhưng không phải chính Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, hãy bỏ ngay và hãy tín thác nơi Ngài. Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con. Con đã chọn Chúa, chứ không phải chọn những công việc của Chúa.
Ánh sáng ấy đã mang lại cho tôi niềm an bình mới, làm thay đổi hoàn toàn cách suy tư của tôi và đã giúp tôi vượt thắng những khoảnh khắc hầu như không thể chịu nổi về phương diện thế lý. Từ đó, một sự an lành tràn ngập tâm hồn tôi và lưu lại trong tôi suốt 13 năm tù đầy. Tôi cảm thấy sự yếu đuối của con người mình, nhưng tôi luôn nhắc lại điều đã quyết định khi phải đối diện với nghịch cảnh. Nhờ thế, tôi không bao giờ mất sự bình an. Chọn Chúa, chứ không phải chọn những công việc của Chúa. Đó chính là nền tảng đời sống Kitô trong mọi thời đại, và đồng thời đó cũng là câu trả lời đích thực cho thế giới ngày nay. Và đó cũng là con đường để thực hiện những dự định của Chúa Cha đối với chúng ta, đối với giáo hội và nhân loại ngày nay. Luôn thưa lại tiếng xin vâng. Mỗi ngày tôi càng hiểu rõ hơn những lời kinh thánh, như trời xa cách đất thế nào, tư tưởng của ta cũng xa cách những tư tưởng của các người như vậy. Tôi hiểu được rằng cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày dài. Các chọn lựa giữa Thiên Chúa và các việc của Thiên Chúa, một sự chọn lựa luôn mới mẻ và trở thành một sự hoán cải. Mẹ Maria đã chọn Chúa mà quên đi những dự tính riêng của mình, mặc dầu không hiểu rõ mầu nhiệm đang xảy ra trong thân xác và vận mệnh của mình. Từ lúc ấy, cuộc đời của mẹ là một lời xin vâng, luôn được đổi mới từ hang đá Bethlehem, tới cuộc lưu đày ở Ai Cập, cho đến xưởng thợ mộc thành Nazareth, và cuối cùng tới đồi Canvê. Cũng một chọn lựa luôn được tái thực hiện, Thiên Chúa chứ không phải những công việc của Thiên Chúa, và chính nhờ đó mà mẹ Maria thấy tất cả những lời hứa được thể hiện. Mẹ thấy Chúa Con phục sinh, người con mà mẹ đã ấm lấy thân xác nhợt nhạt. Mẹ thấy nhóm môn đệ được tụ tập lại và mang tin mừng của Chúa Con cho mọi dân nước. Mẹ được mọi thế hệ tuyên xưng là người có phúc và là mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã đứng dưới chân Thánh Giá và đã thấy Con Thiên Chúa trở thành một người như chúng ta, một con người bình thường.
Kính thưa quý thính giả, tới đây chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Những Lời Tự Thuật Ở Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 5 và lần tới. Xin cảm ơn quý vị.